Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin đại chúng cho phép dự âm tiếp tục đề tài những cái sơ suất có thể xảy ra khi hồn niệm. Xin chư vị cũng nên nghe qua 48 đêm tọa đàm ở niệm phương đường A Di Đà. Dư âm cũng khẩn thiết đưa ra cái đề tài này. Và xin thưa thật là 48 đêm nói chuyện về sơ suất, nhưng mà nói rồi kiếm lại hình như cũng chưa đúng. Là tại vì thấy hình như là vẫn còn có những cái sơ suất khác có thể xảy ra. Nhưng mà thành thật xin thưa là nói chi tiết thì còn, chứ mà tổng quát thì nó cũng bắt nguồn từ cái chỗ mà sơ ý của mình, là mình cứ nghĩ là phương pháp hộ niệm quá đơn giản. Vì mình nghĩ nó quá đơn giản cho nên không cần phải để ý tới. Đến một lúc mà gặp chuyện rồi thì thôi lung tung hết. Hồi sáng này mình nói cái sơ suất đầu tiên là mình quên phổ biến cái phương pháp hộ niệm cho người ta biết. Vì người ta không biết về pháp hộ niệm mà hiểu lầm. Có những người thì hiểu lầm pháp hộ niệm là pháp cầu siêu. Vì hiểu lầm là pháp cầu siêu cho nên cứ chờ cho người thân của mình chết rồi mới chạy tới kêu bàn hộ niệm. Thôi chịu thua. Nhiều lắm, cái chuyện này nhiều lắm. Có nhiều người cứ nghĩ cái pháp hộ niệm là pháp cầu an, cho nên đợi người bệnh của mình, người thân của mình bệnh mà sắp chết rồi mới kêu tới để mà mong cho ba hộ niệm cầu an, để cầu tiêu tan giải nạn cho hội bệnh. Cũng sai luôn. Lúc đó kêu đến cũng chưa thua. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là hộ niệm thì cũng giống như là một cái pháp tới để làm an ủi được phần nào hay phần đó. Cho nên cứ kêu người ta nói bây giờ người thân tôi sắp chết rồi, thôi xin chư vị tới niệm Phật. Mẹ tôi mà cuối đời được chư vị tới niệm Phật thì cũng may mắn lắm rồi, thôi gì niệm được bao nhiêu niệm. Vì người ta không biết cho nên đã đi tới cái chỗ là quá trễ rồi, không cứu được. Chứ nếu mà người ta biết hộ niệm không phải là vậy thì chắc chắn từ họ lo trước. Mà từ họ lo trước thì lúc đó mình tới mình lo dùng với người ta mới được. Cho nên đây cũng là cái thông báo mà tôi ở dưới niệm phật đường tôi nói rõ lắm, dán rõ lắm. Khi mà những người nào mà thấy như tôi đưa cái này trước rồi, cái này tôi nói là sao? Hộ niệm vãng sanh là giúp cho người lâm chung có đầy đủ tín nguyện hành để vãng sanh. Người muốn được vãng sanh thì một là phải có niềm tin vững vàng, hai là nguyện vãng sanh tha thiết, ba là chí thành niệm Phật. Thường thường người ta chỉ nói có ba điểm đó, còn ở đây dư âm nó còn nữa. Là pháp hộ niệm phải được cẩn thận nghiên cứu kỹ càng, càng sớm càng tốt. Phải nói trước, mà phải đưa cái này cho người ta trước. Tất cả các vị đồng tu phải thỉnh một tiếng này về đưa cho gia đình để cho họ chuẩn bị trước. Nếu mà họ chuẩn bị trước thì ở đây người ta phải chú ý chỗ này. Xin đừng đợi đến lúc sắp lâm chung hấp hối hay mê man bất tỉnh, sắp tắt thở rồi mới mời bạn hồi. Nó rõ ràng cho người ta biết. Lúc đó xin thưa là đã quá trễ rồi. Có nghĩa là đến lúc mà sắp sửa lâm chung, sắp sửa hấp hối, hoặc là bệnh nặng xuống rồi, đi vào trong bệnh viện, không còn cách nào mà có thể trả lời được một câu nữa rồi, mới kêu. Thì bây giờ có kêu cái bằng những dối cho mới tới. Người ta nói tôi vì cảm tình với anh, tôi vì vị nể gia đình, cho nên tôi tới hồ niệm. Chứ mà thật ra đã trễ rồi. Mà một cái nữa là khi mình biết được như vậy, mình không nỡ nào nói câu này, cho nên đành phải đi. Tại vì là đồng tu quen biết mà làm sao được, đành phải đi. Nhưng mà thật ra nếu mà người ta đọc được cái thông báo này thì chính họ hiểu đã trễ rồi. 100% ban hộ niệm này chưa dám hứa đến một phần để vãng sanh tịnh độ, chắc chắn. Tại vì muốn tạo được cái niềm tin, ta không thể nào mà tới nối cái niềm tin với những người mê ma bất tỉnh. Xin thưa thật, muốn khuyên người ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không thể nào khuyên với người mê man bất tỉnh. Chắc chắn. Và muốn cho người ta chí thành niệm Phật, cũng không thể nào mà bắt một người đã cấm khổ rồi, tâm hồn đã bấn loạn rồi, đã hoán kinh trong nhiều cảnh giới quá ưu nguyện rồi, mà cất lên một câu A-di-đà Phật được. Chắc chắn được. Chính vì vậy mà xin tha thiết thưa như vậy, chứ vì muốn hộ niệm cho một người phản sinh, nhất định phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Ở dưới niệm Phật đường A-di-đà, cứ lâu lâu vì nhu cầu, giờ mới phát tâm là nói chuyện liên tục 48 điểm liên tục. Cái phát tâm nói này không phải là cho những người ở tại cái niệm Phật đường đó biết, mà để nhắc nhở cho những người ở gần gần của anh đó. Họ tới họ thấy máy, họ lượm đĩa về, họ coi. Và cũng nhắc nhở cho cái người trong cái niệm Phật đường đó, chưa về hay về bàn chuyện hộ niệm với gia đình đi, với những người thân của mình đi, phải nói sớm cho họ biết. Và những người mà còn thân nhân ở Việt Nam, còn chú bác, còn cha mẹ già rồi, hãy nói liền với họ đi. Nếu mà mình nói không được thì mình nhờ cái ban hộ niệm ta nói. Nếu mà gia đình con cái nói cha mẹ, cha mẹ thường hay nắm giọng, nhờ những người thân quen tới nói trực đi, để cho họ giật mình, họ tỉnh ngộ. À, cái cuộc đời mình sống trên cái thế gian này nó quá ngắn, nó ngắn ngủn, không có bao nhiêu hết. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng mình năm nay mới tới 35 tuổi tưởng rằng là mình tới 40 tuổi mới chết, không khó đâu. Cô chừng 36 tuổi đã chết rồi. Còn một vị là già, già năm nay 80 tuổi, đừng có nghĩ rằng là tôi còn khỏe lắm. 95 tuổi mới chết, không có đâu. Cô chừng 80 tuổi rưỡi đã chết rồi. Cho nên cái nhắc nhở cho họ biết là nó tới nhanh lắm rồi. Gọi là dép dưới giường mà lên giường vội biệt, không phải dễ đâu. Có rất nhiều người một điểm tới sáng đi chết mất. Trước khi mà đi tới đây, ở trong internet người ta đưa ra cái có một cái ông phi công hình như ở bên Mỹ hay sao đó, leo lên chiếc máy bay, máy bay tự lái, máy bay nhỏ nhỏ hai người lái đi chơi. Ông chồng thì chở bà vợ trên chiếc xe, trên chiếc máy bay đi chơi. Đi bay một chút cây thì ông chồng xíu cái máy bay, không biết làm sao đáp xuống được ở trên. Thì bà vợ cũng thường hay ngồi với ông chồng, thấy ông chồng làm như vậy đó, cho nên lên dàn ghế ông chồng, ngồi lái máy bay này, đáp xuống dưới cánh đồng. Bên cái rừng cây cũng khá nữa là cái máy bay chưa có cháy hơi trên. Đáp xuống rồi cô lại thì ông chồng trên mặt Bởi vì sao? Nó nhanh quá chừng đi. Một người giàu có phước bóng, có máy bay riêng như vậy, bao giờ người ta nghĩ là à tôi đi chơi mà sao? Mà đưa đơn người nước cùng đi chơi mà chết không? Khi mà bà thì lại vì bà giờ đâu biết lái máy bay đâu à? Ráng cố gắng giữ làm sao máy bay nó xuống cho được. Xuống được xong thì máy bay an toàn. Nhưng mà nhìn lại thì ông chồng chết mất. Đúng là một hơi thở ra mà không có hơi thở vào là chết mất. Một đời phước báo mà không biết đường báo sanh, không biết ông chồng này đi đâu đấy. Thế là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta có cái phước báo trên đời này, cùng đi niệm Phật với đại chúng, cùng tu hành với đại chúng, cũng được chính phủ nuôi ăn, cũng được chính phủ cho đi bệnh viện khỏi tốn tiền. Nhưng mà xin thưa, khi mà chết rồi không biết đường nào đi, mình đâu có lượm cái tiền của chính phủ cho sau khi chết được nữa đâu. Không nên. Phải mau mau nghiên cứu phương pháp hồi niệm liền. Nói với con cái, nói với gia đình. Để chỉ, để khi mình đột xuất nằm xuống, con cái mình giúp cho mình vãng sanh. Để khi mình nằm xuống, ba hộ niệm giúp cho mình được vãng sanh. Và ba hộ niệm, trong ba hộ niệm nhất định còn phải biết chi tiết, nguyên tắc, quy định những cái luật lệ của ba hộ niệm để cứu người hiệu quả. Cho nên thường thường những cái chỗ mà hộ niệm không có người vãng sanh thì do chỉ nói một câu đơn giản là chư vị về hãy phổ biến phương pháp hộ niệm ra đi, rồi nghiên cứu pháp hộ niệm đi. Tự nhiên quý vị sẽ thấy à, hình như là hôm tháng trước mình sót cái chỗ này, à mình hộ niệm như vậy tâm mình thành quá, mà tại sao người đó lại không vãng sanh? Nó có sự sư phụ đó chắc chắn. Và khi mà một lần mình nghiên cứu như vậy, mình giật mình như vậy, tức là mình có cái cơ duyên độ người. Đừng có để khi mà ngồi trước người bệnh rồi mình mới lung ta lung túng, mở cũng sách ra, mở không kịp nữa đâu, không biết ngõ nào mà thấy nữa đâu. Dù có đọc, dù có lấy cái băng tọa đàm ra nghe, cũng không có thời giờ đọc nghe nữa đâu. Tinh thần không còn để mà điều tra cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai đấy. Nhất định chúng ta phải tìm hiểu trước. Đó là cái sơ suất mà thường thường căn bản của những cái bàn hộ niệm. Xin nhắc lại là tại vì chúng ta không chịu phổ biến cái pháp hộ niệm, cho nên khi đối trước người bệnh, chúng ta thường hay không biết đường nào mà làm. Người trưởng ban không biết đường nào làm thì người phó ban cũng giống như vậy, và người đoàn viên cũng giống như vậy luôn. Nghĩa là sao? Một cái điểm chung là tất cả cái tinh thần ai cũng muốn đi cứu người. Một cái điểm riêng là mỗi người có một ý nghĩa riêng. Cho nên thành ra có một cái chung là khi đến ban hộ niệm không biết được nào làm, cho nên thành ra nói ra nhiều ý kiến sai lệch. Chính vì nhiều ý kiến sai lệch cho nên khi ngồi trước người bệnh, vì chúng ta không có cái tâm thống nhất với nhau, cho nên ngồi hộ niệm từ sáng đến chiều, mà thực sự thì chính cái người bệnh đó không hưởng được bao nhiêu công đức hết. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta nhíp tâm lại, đi tất cả trong người cùng làm đúng một việc, cùng nghĩ đúng một điều, cùng nhắm đến một hướng, thì tự nhiên bao nhiêu cái từ trường nó xuôi vào đó, nó tạo ra một sức mạnh rất là lớn. Nó là cái quang minh của A Di Đà Phật phổ chiếu đúng theo cái hướng đó, tự nhiên cảm ơn, và nó ảnh hưởng đến người bệnh rất nhiều. Người bệnh đầu tiên thì không có tin mắt, ta biết, nhưng mà nhờ cái lực lượng hỗ trợ quá mạnh cho nên người ta không tin, cũng tin. Nhiều khi gia đình còn cha rằng, nhưng mà trong một cái bầu không khí nhất tâm niệm Phật, tất cả đều đúng một cái hướng đó, tự nhiên cái môi trường xung quanh nó ảnh hưởng, nó tạo cho cái niềm tin người ta vững mạnh lên, hồi nào không ai. Cũng là cái bao nhiêu người đó đến hộ niệm từ sáng đến chiều, người trưởng ban hộ niệm thì muốn thành tâm cầu Phật gia trì, người phó ban hộ niệm nói không được đâu, mình phải tụng kinh Địa Tạng để giá nghiệp. Cái người trợ lý ban hộ niệm nói tụng kinh Địa Tạng dài quá, mình tụng dài chú Đại Bi thì cũng có thể cảm ơn. Còn cái một người nọ nói không đâu, chú Đại Bi làm sao bằng chú Vạn Sanh, chú Đại Bi Vạn Sanh trực tiếp không? Tại sao anh nó không niệm chú Đại, không chú Vạn Sanh? Tức là trong 10 người đó chia năm phe ra, một phe thì niệm Phật, một phe thì tụng chú, một phe thì tụng Địa Tạng, một phe thì cầu gì đó. Tức là cái tâm họ chia năm xe bảy trời. Tôi nói thiệt, bảo đảm quý vị cứ đem tinh thần đó mà hồ niệm cho người ta đi, thức đêm thức hôm mà niệm cho người ta đi, một tháng sau chưa chạy ra được, tại vì tâm mình đã lạc hết trơn rồi, không có cảm ứng được. Chứ nếu mà tất cả đều học hỏi qua cái phương pháp hồ niệm rồi, về giả sử như mình học hỏi mà mình học trật không được, mà nói là không cần niệm Phật mà tụng chú Vãng Sanh đi, nếu mà 10 người đó cùng quyết lòng tụng chú Vãng Sanh, nhất tâm nhất dạ để mà cầu Vãng Sanh, thì người bệnh nó còn ảnh hưởng rất là tốt, không phải thế. Nếu mà 10 người đó còn nói thôi bây giờ mình tụng Đại Bi đi để cho người ta hết bệnh đi, quyết lòng quyết dạ như vậy, hoàn toàn không có một cái dĩ kiến nào mà xảy ra cho tụng chú Đại Bi đi, 60 ngày câu chuyện người đó hết bệnh thì còn có. Tại vì mình nỗ lực với nhau, vô với nhau từng bước thì tự nhiên nó khác nữa. Trong khi đó tất cả những cái ảnh hưởng đó, thì cái ảnh hưởng câu A-di-đà Phật là tuyệt vời nhất, ảnh hưởng câu A-di-đà Phật là thắng nhất, ảnh hưởng câu A-di-đà Phật là trực tiếp đưa một người chuẩn bị đi xuống Tam Đạt đi thẳng về Tây Phương. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm sao cho trong ban hồ niệm phải nhất định trước cái đã, một tâm trước cái đã, một ý trước cái đã, đi tới đó nói lần miệng chư tổ, nó muốn cứu một người chỉ có câu A Di Đà Phật mới trực tiếp mạnh nhất giúp cho người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị không được có một ý kiến nào sai lệch với ý kiến của tổ. Tại vì ở đây tôi cũng có đem những cái tài liệu mà thực ra không phải là đầy đủ đâu, tài liệu của Tịnh Tông Học Hội toàn là chư tổ nữa không. Rồi quý vị ở đây thường thường như là Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng qua, là việc quan trọng nhất của một đời người, Ngài nói tới chuyện hồ niệm. Rồi cái chương trình mà gọi là sức chung tu tri, sức chung tâm lương, nó ngắn ngắt không có dài. Các chư tổ nó cũng vẫn là một câu A Di Đà Phật để mình niệm cho người bệnh, làm sao cho người bệnh nghe được câu A Di Đà Phật, nhớ được câu A Di Đà Phật, tin câu A Di Đà Phật mà niệm câu A Di Đà Phật lên. Rồi các ngài cũng nói là làm sao giúp cho người bệnh nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Các ngài cũng nói chỉ có bao nhiêu này thôi chứ không có nói gì khác hết. Làm sao cho người bệnh nhiếp tâm lại một câu A Di Đà Phật để mà người ta niệm, niệm được tiếng nào niệm, ráng niệm một tiếng cũng là một câu A Di Đà Phật, mà ráng niệm nhiều tiếng cũng là niệm câu A Di Đà Phật, thì người này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị cứ nghĩ tới coi, mình cứ lấy đúng cái tinh thần này mà mình phổ biến cho nhau, mình học tập cho nhau, mình học với nhau, thì 10 người đó cùng vào đem cái tinh thần đó mà niệm câu A Di Đà Phật người ta đi. Xin thưa thực với chư vị, một ngày nhiều khi mà thấy ảnh hưởng liền, nhiều khi không cần một ngày chứ qua một buổi hộ niệm thôi cũng có thể mình thấy kết quả liền. Cho nên khi mà ở những cái chỗ mà họ đi hộ niệm mà thường không có kết quả tốt, thì chúng ta bây giờ ngồi lại kiểm điểm cho kỹ lại coi có phải hình như nó vướng vào cái chỗ này hay không. Đơn giản vô cùng, nhất tâm không được, nhị tâm, tam tâm, tứ tâm, tất cả những cái đó để chia sẻ cái môi trường này là hết, để cãi cọ với nhau, không cãi bằng lời nói, cãi bằng cái tâm, không cãi vì cái sự đàm luận với nhau thì cãi bằng cái ý. Chính vì vậy mà làm cho người bệnh nhiều khi mất phần bản thân. Mong cho quý vị hiểu được chỗ này, phổ biến phương pháp hộ niệm, thành thật phải nói vô cùng quan trọng, tối ưu quan trọng, đừng có nên sợ. Hôm nay thì mới vừa gặp một cái câu đề nghị của bác, chắc có lẽ là bác Hai Sơn, để rút kinh nghiệm cho bản thân. À đây là câu hỏi hả? Rồi. Bây giờ mình trở về cái chỗ niệm chút xíu nữa. Bây giờ phổ biến cái phương pháp hộ niệm rồi, hồi sáng này mình cũng nói qua là trước khi hộ niệm cho một gia đình, xin chư vị đừng bao giờ nôn nóng, đừng bao giờ vội vã không tốt. Nếu người bệnh của họ đang nằm ở đó mệt mệt, mình nghĩ có thể một ngày hai ngày chết, kệ họ, tại vì thông báo chậm trễ làm chi. Thông báo rồi mà, mình nói là phải thông báo trước, đừng có để sắp chết rồi mới thông báo, mà bây giờ để cho người thân mình nằm đã muốn queo rồi mới kêu thì tôi cũng đến đúng cái phương án như vậy là mời tất cả gia đình thôi bàn chuyện trước. Nói bây giờ mẹ tôi sắp chết rồi, ai biểu đáng chịu, không chịu thông báo trước đi. Nhưng mà thật ra cũng phải mình nói vậy cho vui, chống ai mà nỡ làm như vậy. Nhưng mà thật ra mình nghĩ rằng là sau một tiếng hồ bà đã chưa chết đâu. Quan trọng nhất là làm tư tưởng cho gia đình trước, phải có gia đình yểm trợ tích cực vào mình mới hộ niệm cho người ta phản sinh. Gia đình mà không yểm trợ tích cực, nhất định họ làm khó mình dữ lắm. Nên nhớ là mình hộ niệm cho người ta có thể một tiếng hai tiếng đồng hồ rồi mình đi về, rồi ngày mai mình tới mình niệm một tiếng hai tiếng nữa. Hai tiếng đồng hồ trong một ngày không bằng 22 tiếng đồng hồ người ta chăm sóc sát bên cạnh người bệnh đâu. Người ta sẽ làm sai lầm 22 tiếng đồng hồ, mình tới niệm 2 tiếng đồng hồ rồi về, không cách nào có thể cứu vãn được cái tình trạng bê tắc cho người bệnh đâu. Xin thưa quý vị nhắc chữ tấm cho kỳ cái chuyện này. Những cái điểm mà chúng ta phải biết ngay người trước là trong cái điều luật để cho người bệnh này, nó có cái điều luật là bắt đầu từ giờ phút niệm Phật này cho đến khi bà cụ này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư vị đừng để người thân, bạn bè, làng xóm trực tiếp đến thăm người bệnh. Trong cái nội quy nó có cái điều đó, mình phải nói thẳng, không phải là tôi cô lập người bệnh đâu ạ. Nhưng mà nếu quý vị mà không có cứng rắn cái chuyện này thì tôi xin thưa với chư vị là tôi không dám bảo đảm. Vì sao? Vì ngoài 10 người, 20 người có ban hộ niệm mình ra, mình ra ở ngoài tìm đâu cho ca có một người biết hộ niệm, thì tất cả những người bà con thân nhân bạn bè quen thuộc gì đó họ tới, nhất định khi nào họ đến một cái là họ nói chuyện thế gian cho họ coi, họ nói ra trong bao nhiêu nội dung cả. Mình nói mình niệm Phật hai tiếng đồng hồ, mình khai thị đâu khoảng chừng cộng lên mấy lần có 15 phút, 15 phút chưa chắc gì người bệnh đã nhập vào tâm. Mà trong khi đó thì giờ này đến giờ khác, ngày này tới giờ khác, những người thân đó họ tới là nói trời ơi chị ơi, bây giờ chị cố gắng xong được ngày nào, xong chưa, nỡ nào đấy bỏ chúng tôi ra đi, nỡ nào chúng ta chưa thấy nhau. Một lời nói như vậy thôi là bao nhiêu cái tâm nguyện vãng sanh của người bệnh tiêu hết. Cho nên thường thường chúng ta rất sơ suất chỗ này. Khi mà đi lên trên Phật, tôi nói vững như tình đồng vãng sanh. Ngày bốn trước đó, bốn tháng, ba tháng, bốn tháng gì đó, trong cũng cái dịp mà dịp Easter này, tôi đi qua bên Phật trước của tôi, có trở về đây, tôi gặp cái chị đó rồi. Chị đó bắt tay hứa với tôi là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chị nói là tôi mong rằng là khi tôi chết, anh đến hộ niệm cho tôi. Thì tôi nói nếu có khả năng tôi sẽ đi, chứ tôi chưa dám hứa, tôi biết ngày nào chứ đi. Vì cái lời hứa đó mà chân khi lúc sắp chết rồi, bà muốn tôi tới hộ niệm, cho nên tôi đành phải bay qua bên tôi để hộ niệm cho bà. Ngày đầu tiên đã họp, trước đó đã họp rồi, tức là cách đó 4 tháng học rồi. Ngày đầu tiên là tôi cuộc họp nữa, bà hộ niệm đó nói chú gì học rồi, cuộc họp rồi, không sao hết, quý vị học sao học, bây giờ tôi học nữa. Cũng kêu cái vị đó ngồi đó, rồi kêu tất cả người con trong gia đình cùng với những anh em ngồi lại. Tôi nói lúc đó ngắn hơn khoảng những 30 phút thôi. Tôi bắt buộc phải làm đúng hết tất cả những, tôi đọc hết tất cả những cái 15 một ngày ra. Thôi bây giờ chư vị có cái điểm nào mà khó khăn hay không thì quý vị nói, tôi sẵn sàng xin hứa theo đúng cái chỉ thị này làm, tôi sẽ cảm ơn. Nhưng mà chúng ta hội niệm, nếu mà cứ y hệt như vậy, tôi sẽ tin được chị này sẽ đi bất khả tư nghị. Nhưng cái ngày thứ hai, khi mà tôi tới hội niệm, thì tôi thấy hai ba người đem bà chị đó ra ngồi trên cái ghế xe lăn. Rồi ba bốn người, tại vì gia đình quen lớn quá, toàn bác sĩ không à, rồi luật sư không à, rồi toàn là gì nhà văn không à, nói toàn cái chuyện gì đâu không. Tôi thấy tôi ngồi tôi nghe, tôi nghe xong tôi nói dạ bây giờ tới giờ thôi chị vô nghỉ hộ niệm đi. Khi mà hộ niệm đi thì có những vị ngồi đó, tôi cảnh cáo gia đình liền. Tôi nói ngày đầu tiên tôi tin tưởng là chị có thể tới 95% phản sanh. Bây giờ đây trước khi hộ niệm, tôi xin thông báo với chư vị, tôi nói lại còn chỉ 30% phản sanh. Tôi nói liền, thì nếu mà cái tình trạng này mà ngày mai mà trở lại nó còn có 3% thì thôi tôi đã thất bại. Tôi nói thẳng thắn, tôi không có nói ồ đời gì nữa, tại vì chắc chắn tôi biết cái vị này không một ngày thì hai ngày, không hai ngày thì một tuần là chết rồi, không cách nào có thể sống hơn được. Hỏi tại sao như vậy? Vì tại vì chư vị đã để cho những vị thân nhân, bà con, bạn bè tới thăm lo trực tiếp như vậy. Tôi nói thẳng trong lúc những vị đó khó lắm, tôi xin lỗi chư vị trước. Tại pháp hộ niệm là như vậy, tôi phải nói thẳng, chứ không phải là tôi khó chịu chư vị. Tại vì cái pháp hộ niệm nó khác với cái pháp thế gian. Chư vị ở đây tôi bỏ từ một tiếng hồn giờ, chư vị không có nói một tiếng nào về Phật pháp đâu. Mà tôi lấy Phật pháp để mà cứu trần người bệnh, chứ không phải lấy thế gian pháp mà cứu trần người bệnh. Chư vị là bác sĩ đúng, chư vị cứu người bệnh, trị bệnh cho người bệnh ở trong bệnh viện, chứ chư vị không trị được cái hoại mạng, không cứu được hoại mạng của người này. Mà chỉ như nào xin chư vị giờ phút này, chư vị là bác sĩ, chư vị cũng nên chấp nhận cho người này chuẩn bị từng ngày từng giờ để ra đi. Chư vị đã bó tay rồi thì để cho chúng tôi cứu đi, chư vị nghe lời tôi đi, vì người bệnh tha thiết vãng sanh, mong bác sĩ tới niệm Phật với tôi đi, mong chư vị luật sư tới niệm Phật với tôi đi, vì tâm hạnh của người bệnh, vì yêu cầu của người bệnh, chúng ta vì thương người bệnh mà chiều họ đi niệm Phật đi. Rất là cảm ơn chư vị. Nếu mà chư vị làm đúng như vậy, chư vị tạo công đức vô lượng vô biên, và cái vị này tôi đoán lại là 95%. Nếu mà gia đình không thăng đắng chỗ này, ngày mai mà bị tình trạng này nữa, thì hôm nay tôi đoán 30%, ngày mai tôi đoán còn 3%, tôi không đủ khả năng để mà lắp vào cái 97% sai lầm này. Tôi nói thẳng đó. Người chồng họ cũng giật mình, và các vị bác sĩ đó cũng không cãi được, tại vì cãi tôi cũng được, tại vì đó là Phật nói như vậy, chư tôn nói như vậy. Tôi không phải là tôi ép buộc là tách rời cái gì cả, nhưng mà nếu gia đình mà không quyết lòng cướp người này thì chúng tôi cũng không có cách nào khác hơn, đành rằng tôi phải trở về trên Israel một vài ngày, không có điều cả. Tôi nói thẳng thắn như vậy. Và chư vị, bảo vì thấy tôi nói thẳng thắn quá trình, chư vị đó cũng làm tình đứng mà niệm Phật luôn, chấp nhận cái hiện tượng, thà mất lần một chút để mình cứu người bệnh. Cứu người bệnh xong rồi nhìn thấy hiện tượng đó, người ta tự mà sám hối lên. Chứ chúng ta không thể nào chịu được, tại vì chúng ta chịu như vậy vô tình, chúng ta cứ tiếp tục đi trong cái pháp gọi là pháp thế gian mà làm đạo, làm sao chúng ta có thể cứu được một người. Cho nên mong chư vị hiểu cho cái sơ xuất này, nó không hẳn là tu cao hay tu thấp, không có. Nó không hẳn là một người lịch sự hay không lịch sự, mà cái điều quan trọng là ta có quyết lòng cứu người bệnh hay không, ta có thắng thắng hay không. Cho nên nói gọi là ác hay là thiện gì phải tùy theo cái chính cái tâm của mình. Chư tổ dạy là lấy trực tâm này mà làm đạo tràng. Cái trực tâm của tôi là tôi đi thắng cứu người bệnh. Nếu mà không có khả năng cứu người bệnh thì tôi đành chịu luôn thua, tôi đành rút luôn về. Mà chư vị đã kêu tôi tới đây thì phải tin tôi. Cho nên xin thưa chư vị, có nhiều người nói khi mà người thân của tôi bị bệnh, mời anh Duy Âm tới hầu niệm, tại vì anh Duy Âm hay lắm. Tôi không hay đâu, tôi cứng lắm chứ tôi không hay đâu. Hãy nếu mà mời tôi tới nhất định tôi nói phải nghe. Không nghe thì tại vì đó là cái duyên phận của chư vị, còn tôi thì hoàn toàn không có một cái năng lực nào cả. Chỉ lấy là gì, lòng thành của chư vị mà cảm ứng với A Di Đà Phật. Tôi cầu nguyện cái lòng thành của chư vị, tôi hoàn toàn không cầu nguyện cái gì khác. Mà đã lòng thành rồi thì chư vị không được ngạo mạn, đã lòng thành rồi chư vị không được bướng bỉnh, đã lòng thành rồi chư vị không được lấy cái ý của mình ra để mà sử dụng trong phương pháp này. Sau khi người thân của chư vị ra đi xong rồi, chôn cất xong rồi, an táng xong rồi, 49 ngày hồi hướng công đức xong rồi, lúc đó quý vị muốn làm sao đã làm, tôi coi như hết phần sự. Cho nên cứ một người không có cái gì khác hết, là chính là chỗ này áp dụng cho thật đúng, quyết định không để một cái gì sai sót. Dám bảo đảm với chư vị, nếu mà bàn hội niệm chúng ta quyết làm như vậy, chư vị sẽ thấy hội niệm 10 người có thể 9 người ra đi với thần thông bất khả tư nghị. Đây là cái điểm mừng đầu tiên cái đã, không nói dài cả gì hết. Có một lần ở có một thầy mới đề cho đầu con ở Việt Nam, mới nói rằng là hòa thượng Tịnh Không nói là khi thông tướng đẹp đẹp rồi các đỉnh đầu ấm ấm nữa thì người đó cũng có thể vãng sanh, mà cũng có thể vãng sanh về các cảnh giới trời, chứ đâu có phải là vãng sanh hết đâu. Thì tôi nói rõ ràng, hòa thượng nói là khi mình hộ niệm tới một người mà ra đi thân tướng tốt đẹp, cái đỉnh đầu óc nữa, thì có thể họ vãng sanh. Tức là hòa thượng đâu có phủ nhận người đó mất vãng sanh, hoặc là người đó vãng sanh lên các cảnh giới trời, tức là sanh thiên. Tôi nói ồ, như vậy thì pháp hộ niệm nó quá tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Một là người đó vãng sanh, mà không vãng sanh thì người đó cũng sanh lên một cảnh giới trời. Bây giờ chư vị hãy lục lại, kiếm lại từ lúc mà mình biết, gọi là biết nhìn biết ngó biết đọc chút xíu đi, cho đến bây giờ. Người trẻ thì vài chục năm, người già thì 70-80 năm. Kiếm lại coi hàng ngàn người mình biết họ ra đi, có người nào được như vậy không? Rồi mình kiếm lại trong lịch sử của thế gian đi, người có tu, người không tu, người tu nhiều, người tu ít, bất cứ 1 triệu người ra đi, có được mấy người được thân tướng này? Mà không được thân tướng này thì sao? Thân tướng không mềm mại là vượt qua không khỏi tam ác đạo. Chứ phải nhớ cho kỹ điểm này. Bây giờ chúng ta cứ lục lại coi cái tình trạng mà nguy hiểm này nó đã xảy ra trong quá khứ, chứng minh cho mình biết tương lai cũng như vậy nữa. Nếu mình ra đi mà thân tướng mình không đẹp, không mềm mại, không tư hợp, cái mặt khó coi, thì cái người này đi đâu? Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình hộ niệm, người nó mà ra đi thân tức mềm mại, người ta rơi, hòa thượng nói rõ được, còn không thì lên một cánh trời. Chỉ cần một vài buổi hộ niệm như vậy mà đưa một người thay vì đã đi xuống địa ngục, xuống hàng súc sanh, xuống hàng ngạ quỷ chịu ánh nạn, ta về tới cảnh giới trời. Công đức này đâu phải là tầm thường. Trong khi đó thì chiếu vào trong kinh Phật dạy 10 điểm tóc sạch, mình biết người này trước khi mà xả bỏ báo thân, người ta cúng, người ta niệm tới giờ thứ cuối cùng, người ta nhấp nhấp cái miệng ra đi, mặc dầu người ta không nói được với mình, chư vị ơi, tôi thấy Phật tới rồi. Người ta nói được, tại vì mệt quá, tại vì nghiệp chướng đánh người ta mệt quá, nhưng mà nhờ hộ niệm nhắc nhở cho họ, họ giác thì tức giây phút cuối cùng ứng trong lời kinh của lời Phật dạy thì sao? Những người nào thành tâm niệm danh hiệu của ta, nguyện sanh về nước ta, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thì không thành Phật. Cái người này người ta đã niệm rõ ràng đã tới giây phút cuối cùng, thì bây giờ người ta đi đâu? Nếu người ta không vãng sanh về tay xuống Cực Lạc, chẳng lẽ lời thề của A Di Đà Phật là lời thề trống không? Không có, nhất định không có, là không có đâu. Tin tưởng chắc chắn như vậy. Như khi như vậy mình thấy người đã ra đi thân tức mềm mại, đến đầu ấm ấm nữa, mà mình trước mình là thấy rõ được cái người này đã niệm Phật tới giây phút cuối cùng, chắc chắn bảo đảm 99%, đâu có dám nói tới 100%,
lỡ làm sao,
99% người đây đã vãng sanh rồi, mà không có thì người ta lột lại 1%, 1% đó là 1% đi về Tây Phương, chẳng phải đi về một cảnh giới trời. Quý vị làm sao tu cho được một cảnh giới trời đi? Tôi bảo rằng Phật dạy gọi là 10, vậy là 10 đại, 10 điều nghiệp thiện đó, tu thập thiện đi về cảnh giới trời, thập thiện ngũ giới thập thiện, quý vị tu với 90% trở lên, tôi bảo đảm chắc chắn những người mà có niệm Phật như chúng ta chưa chắc gì đã đến 50% đâu. Bảo đảm chính tôi thời tôi còn tự xét là chưa tới 50%, làm sao mà chúng ta có khả năng lên một cái giới trời ấy. Thế mà chỉ cần gì tiến thành được, người nào ngộ ra bây giờ thì bây giờ thân ta ở tại đây niệm Phật, tâm ta đã gửi tại Tây Phương Cực Lạc rồi. Nếu người nào ngộ ra, ngộ ra trước những giây phút xả bỏ báo thân, may mắn thầy cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà không ngộ ra, cứ khinh thường, khinh thường đi đến vài ngàn kiếp nữa, khi ngộ đi sau cũng được, dễ gì. Hồi sáng mình nói càng ngày nghiệp càng lớn, càng ngày nợ càng nhiều, càng ngày oan gia trái chủ càng lớn, nhất định cơ hội này chỉ là hội một thôi chứ không có hai được. Mong chúng mình hiểu được như vậy rồi, phải quyết tâm mà đi về Tây Phương thành tạo. Cơ hội đến tay mũi bằng chân chúng ta, bằng tín hành, ngoài ra không có gì khác cả. Chỉ chắc bảo đảm những người nào tự hứa đi tín hành hưởng đầy đủ không sơ suất, nhất định được vào sạch. Ai nói gì đó tôi cũng nói người vào sạch. Tại sao vậy? Tại vì ông già tôi là một người gọi đạo, là một người tu đạo khác, tôi năn nỉ cho đến cuối cùng ông cười hề hề để mà ra đi. Bây giờ bà già tôi thì chưa vào sạch, tôi không dám nói, nhưng mà bà già tôi hiện tại bây giờ không có một kinh gì hết, không có một pháp gì hết, cứ một câu A Di Đà Phật mà đi. Và những người chung quanh bà cụ đã chuẩn bị hết tất cả, hay bà cụ nào đâu lúc nào người ta hồi niệm lúc đó, chỉ vậy mà thôi, đủ hoàn sanh rồi. Tôi biết bà cụ này bây giờ có nghe pháp gì cũng không vô nữa, không vô nữa mà nhét nó vô vọng tưởng, không có nghe nữa mà ra đào đào thì mỗi tay mỗi chân rã rời đi, sau cùng không biết câu A Di Đà Phật đâu mà niệm. Cho nên cứ trì một câu A Di Đà Phật, bà cụ không có phát huệ, cũng phải phát huệ. Không phát huệ bây giờ thì lúc lâm chung cũng phải phát huệ, nhất định. Cho nên mong chưa phải hiểu cho một câu A Di Đà Phật của là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tôi biết ở đây chắc chắn cũng có những người không tin vào câu A Di Đà Phật, biết liền tại đây thì niệm câu A Di Đà Phật, về nhà cái trời ở nghiệp còn lớn quá, thuộc còn đi sang quá. Sám hối gì bằng cách sám hối A Di Đà Phật? Ngài liên trì nói rõ rệt bạn, một người niệm câu A Di Đà Phật thì một đời này họ về Tây Phương Tịnh Độ. Một người mà tu đủ các pháp hết thì ba đại A Tăng kỳ kiếp nữa mày ra người ta mới thành đạo. Mà một người không chịu niệm Phật mà cứ tu sám hối thì vô lượng vô biên kiếp nữa không thành Phật. Tại vì sao? Tại vì ngài ứng đến cái pháp hộ niệm mà nói như vậy. Pháp tu nào cũng là sám hối cả, chứ không phải là đọc lương hoàng sám mới là sám hối. Pháp nào cũng là sám hối cả, chứ không phải tụng kinh Địa Tạng mới là sám hối. Pháp nào cũng sám hối cả, chứ không phải tụng Từ Bi Thủy Sám mới là sám hối. Chứ vì đã quên cái chỗ này cho nên dùng cái pháp sám hối pháp vô tình gọi là đi lạc đường. Tại vì chắc chắn không có một cái pháp nào mà không sám hối cả. Bao năm bây giờ chư vị tu ngũ giới thôi, ngũ giới cũng là sám hối. Tu thập thiện đi, thập thiện cũng là sám hối. Mà phải đọc lương hoàn sám đi, lương hoàn sám cũng là sám hối. Đọc kinh Pháp Hoa đi, Pháp Hoa cũng là sám hối. Chắc chắn như vậy. Có nghĩ có thiện có đúng không? Bây giờ chúng ta tu Di Đà thì phải dùng Di Đà mà sám hối. Là niệm câu A Di Đà, cứ niệm tới cùng đi. Cho nên trong cái Trừ Tổ thường hay để lại câu là nhất niệm tương ưng nhất địa Phật. Quý vị hiểu câu này không? Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất niệm là sao? Có một niệm này, tức là một cao đời mà làm sai lầm vô cùng, quýnh lộn quýnh lão lung tung bay hết rồi, chơi với người ta nghiệp chướng tràn trề. Nếu mà ngồi ra chỉ ngồi một câu A Di Đà Phật trước khi lâm chung, niệm một câu A Di Đà Phật người đi, một câu A Di Đà Phật thành tâm sẽ tương ưng để mà thành đạo. Nếu bây giờ mình không dạy gì để tới lúc lập trường mới ngộ, lỡ lúc đó vẫn ngộ sao? Ngộ trước đi. Ngộ trước thì niệm niệm, tức là niệm này niệm nọ, niệm nữa niệm kia, ngày nào cũng niệm, sáng trưa chiều tối phải niệm. Một câu A Di mà niệm tức một niệm niệm tức là niệm thoát nhiều, một chuỗi niệm mà muốn tinh ân vinh đại nguyện của Đức A Di Đà Phật cũng là câu A Di Đà Phật mà niệm. Như vậy người mà ngộ trước người ta đi thượng phẩm, người mà ngộ lỡ cỡ đi về trung phẩm, người mà nặng quá trước giờ phút lâm chung mà ngộ ra câu A Di Đà Phật đi về hạ phẩm, hạ phẩm về trên Tây Phương cũng là bất thối một đời thành Phật. Như vậy quý vị muốn đi con đường nào đó đi. Còn nếu cứ nghĩ rằng là câu A Di Đà không đúng, không đủ, vì sao vậy? Vì tín tâm không vững, tất cả đều ở tại cái niềm tin này. Ở tại cái niềm tin này không vững mà niềm tin không vững thì xin thưa với chư vị, ngọn núi tu di của nghiệp chướng càng ngày càng bồi đắp lên nặng hơn, pha làm sao cho nổi, biển khổ mênh mông kia làm sao bơi qua cho được. Vì thiếu niềm tin nên không cảm ứng, không cảm ứng cho nên nhất niệm bất tương ứng là không niệm Phật. Niệm niệm bất tương ứng là niệm xen kẽ, nhất định không cách nào có thể được A Di Đà Phật cứu độ về Tây Phương. Có nhiều người nói A Di Đà Phật tại sao lại chấp trước vậy, tại sao lại cái thương người này ghét người kia vậy? À, nói như vậy đi, đến một vài kiếp sau ngộ ra rồi đi sao cũng được. Chứ thực ra thì chính cái tâm của mình đi về Tây Phương là, tức là mình nói rồi, tâm niệm Phật thì tâm đó là thành Phật, mà tâm không niệm Phật là tâm đó đi theo cái nào đang niệm đó. Cho nên mình niệm Phật thì mình mới muốn cái tâm này thành Phật, mà cái tâm này không chịu niệm Phật mà niệm cái khác thì cái tâm Phật mình có đó mà gác một bên nào đó, ủ một chỗ nào đó để đi theo cái tâm khác, cái tâm luân hồi. Chính vì vậy mà mình mất phần phân trần như vậy, chứ đâu phải là A Di Đà Phật. Chứ nếu A Di Đà Phật mà độ cho được hết cả chúng sanh, ai cũng độ hết, thì cần gì chúng ta phải niệm Phật à? Đúng không? Rõ ràng cái căn bản là chính là tại mình, nhất định chủ lực là tại mình. Còn sao nữa? Còn A Di Đà Phật đã mở cửa rộng toang ra như vậy, mình không chịu đi mà đi xéo, thôi chịu thua, Ngài không thể nào cưỡng bức mình được hết trơn. Cho nên mong chư vị hiểu trong chính cái tâm mình niệm Phật, để cái tâm mình thành Phật. A-di-đà Phật hỗ trợ tích cực, Quan Âm Thế Chí hỗ trợ tích cực, chư Thiên Lâm Hộ Pháp bảo vệ tích cực. Mình nghĩ tới coi đi con đường thành đạo an toàn như vậy, làm sao mà có thể thoát được? Chẳng qua mình đành bỏ đó thôi. Cho nên đầu tiên, bây giờ trở lại vấn đề hồi niệm chút nữa. Có nhiều người khi đi hồi niệm giảng kinh thuyết đạo cho người bệnh dài quá, nhiều quá, cao quá, vừa mà nghe tới chỗ đó lắc đầu luôn. Vì không, bây giờ chưa phải cứ mở tất cả những cái cuộn vãng sanh nào mà có điều nào đó, quý vị coi đi, vì hoàn toàn không có nói gì cao hết á, trong lúc hồi niệm cho người ta. Mà nói bác ơi, có cô ở sát bên cạnh bác đây, bác yên chí chưa? Yên chí, tại người ta tin tôi mà. Người ta tin tôi cho nên khi mà gặp tôi là họ mừng lắm. Vì họ mừng như vậy, họ phát sanh cho ra vai tài tôi mà làm, và họ vẫn sanh động. Đúng không có gì? Thật mà. Có một lần tôi về tôi hộ niệm cho bà cô của tôi. Bà cô nói, con ơi, khi mà cô chết con phải gì hộ niệm cho cô chứ. Nói, dạ làm sao mà cô chết, cô mà có hộ niệm được. Cho nên khi mà bà cô nằm thiêm thiếp như vậy, nhắm mắt không mở được. Cái mấy đứa em nói, anh Nam ơi, chắc là mẹ chết cho anh Nam. Tôi nói, được được, tôi về được. Bà nằm thiêm thiếp cả tháng như vậy, không nhận mở mắt. Tôi về tôi đi, cô ơi, con thế này, con là trị thế này, con về cô điện cho cô này. Bà cô mơ mắt ra, trời ơi, là mừng quá. Là tại vì thật ra mình biết tiếng của mình, mừng quá. Mà mừng như vậy thì thôi, yên chí rồi, có thể cháu đây là mình yên mình bỏ tranh rồi. Thì bà bỏ tranh chứ có gì đâu. Như vậy thì khi mà chúng ta hội niệm, chúng ta phải lấy cái tâm lý này, là nói cho người bệnh an tâm. Bác ơi, có tụi con ở sát bên cạnh bác đây, nếu bác nào thấy cái này, thấy cái nọ, không sao đâu nghe. Có tụi con ở sát bên đây, rõ ràng là mình làm cho người đó an tâm vô cùng. Tôi nên ví dụ giống như một người đi qua một cánh đồng hoang vắng, sợ quá, nhát quá, cái rủ một người khác đi theo. Người khác đâu có biết gì chắc lắm, đi theo dẫn dẫn chơi như vậy mà mình đi tỉnh bờ không sao hết trơn. Người ta đâu có thần lực gì đâu mà. Mà chỉ tại vì mình an tâm vì có một người bên cạnh mà mình đi qua gọn gàng, vượt qua cái ách nghiệp của cận tử nghiệp, của oan gia trái chủ, nó có khác gì chỗ này đâu. Như vậy thì mình chỉ tạo sao cho cái người mà nằm xuống đó, người ta rất là an tâm. Người ta bác đừng có lo. Nói trời ơi, hôm bác thấy có cái người này tới dọa bác thì tới dọa bác. Không sao đâu, nằm lâu máu mây chạy không đều, cho nên mơ mà thấy tầm bậy tầm bạ. Không cần đâu, có cô tại đây này à, con thấy bác nói cho con nghe, có cô ở bác sát bên cạnh đây đang hỗ trợ tích cực cho bác này. Bác yên chí đi, bác niệm công A-di-đà Phật lên, Phật gia trị là hết liền. Người ta nói tới kẻ người ta, có cái gì hù dọa kẻ người ta, có còn là yên chí đi, bác đừng có sợ. Thiên thưa chưa vậy, đây đâu có phải là pháp cao, đây là cái pháp an tâm cho người ta, làm cho người ta an định lại, người ta không sợ nữa. Không sợ như vậy thì khi mà trời ơi con ơi, hôm nay con bị ông diệu toán đánh, như vậy thầy hết rồi ngày. Bây giờ đây là một biển đã sanh đánh kẻ, dạ mình thức dậy thì thức dậy niệm Phật còn hết, thức dậy thì đâu còn thấy nữa, đúng không? Và mình nói với mình là nói như vậy, chứ đừng có nói như thế này. Cả một lần cái ban hồn niệm kia cũng chứng tỏ là mình hiểu đạo. Khi mà dự âm tới thì mà hỏi là bác, mình hỏi rồi bác bây giờ nằm có thường thấy cha mẹ đâu lắm không? Tức là mình nói gì ở ngừa thử là có thấy không? Mình thấy như vậy biết đó là cái gì để mình đem mình nói giải ra. Cái bà đó bà nói thấy có, trước tôi thấy có ngồi bà nội gì đó tới đông lắm, những người chết rồi đó. Thì cái người mà hộ niệm đó vùng mình nói liền, đây là điều sai sót. Chui, bác ơi, đó là ma quỷ nó tới nó dọa bác đó, không ma quỷ thì oan gia trái chủ. Trời ơi, nói một câu như vậy đúng không? đúng qua đi cho sao không đúng, mà sai không? Sai qua đi cho sao không sai? Quý vị rõ ràng chưa đây? Đúng là gì? Tại vì nó đúng là hồi dài cho chủ. Mà sai là gì? Sai là làm cho người đó khoáng cái nồng vía lên rồi chết luôn. Cho nên đúng là biết như vậy là đúng, nhưng mà sai lời nói này thật sự là một sự sơ suất quá sức là đang trách. Chứ mà nói à bác ơi không phải đâu, kệ họ đi, nhiều khi mình nằm mình biết đó là ông già trái chủ thiệt đó. Còn nói bác ơi bác nằm lâu quá rồi cái đầu óc nó mê mệt đi, chim bao chân bậy, ai cũng có, cô cũng có, rõ ràng thì gặp mình cũng có, anh này cũng có gì vậy, mình đâu anh nó có hơn gì mình đâu. Nhưng mà thứ nhất anh nói có bác đừng có lo, có gì cứ nói cho con, còn về con tới ủng hộ đến cho bác, con cầm tay bác là hết. Tự nhiên mà an nhiên như bàn tay, bắt đầu từ đó họ niệm câu A Di Đà Phật. Bác cứ niệm câu A Di Đà Phật, nhớ A Di Đà Phật thì có quang minh của Phật phổ chiếu tới gia trì, có chư đại Bồ Tát gia trì cho bác, thiên long hộ pháp tới gia trì cho bác. Trời ơi bác nằm đây có một mình thôi nha, nhưng mà chư thiên long đang tới hỗ trợ cho bác sướng vô cùng. Có một người nào mà có được tư thiên long hộ pháp mà bảo vệ mà làm gì mà mình sợ ai mà bác hộ dọa cho mình được. Mình nói những câu này làm cho người bệnh người ta an tâm, chính người ta an tâm mà người ta mới gọi là thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật được. Ai gì mới nói nghe nói như vậy là vụt miệng lên nói được bác ơi đó là ma quỷ đó. Bây giờ chỉ một người mà không đau không bệnh mà cứ nói ma quỷ trước mặt họ hoài, họ sợ chết luôn đi. Không có ma quỷ, còn có ma quỷ thì đúng không? Tất cả đều cho chính cái tâm mình tạo ra mà. Một người sợ nằm trong nhà thấy tiếng gió nghe về về vú 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 ở ngoài đường sợ chết luôn, mà rõ ràng tiếng gió xuyên qua cái khe cửa nó kêu chứ có gì đâu dữ vậy. Mà vì sợ quá cho nên thành ra tưởng cái đó là ma. Mà khi cái tâm mình sợ ma rồi thì thôi, hoàn kinh gọi là tâm bất tài rồi, nhất định không còn có thể mà gọi là bình tĩnh được nữa, không còn đáp ứng được trong kinh A Di Đà là tâm bất điên đảo, không còn đáp ứng được điều kiện này nữa, nhất định mất phần phát sanh. Như vậy mất phần phát sanh đơn giản là tại vì mình sẽ xin cung thỉnh chư vị trong ba mươi, nhất định nói một lời, phải suy nghĩ một lời, đừng có sẽ có một lần có một cái ban hộ niệm, hộ niệm 3 ngày hay 3 tuần gì đó, mà cái thường cũng có xảy ra trường hợp này. Sau 3 tuần hộ niệm thì khi mà ban hộ niệm tới, người bệnh sợ quá bỏ chạy, trông là buồn, nếu tôi chưa bị về thì tôi bệnh hết bệnh rồi, mà người đó bệnh thật sự đang bệnh, tôi hết bệnh rồi, tôi không còn hộ niệm nữa. Cái vị đó chưa bị đau nói là như vậy là cái còn già trái chủ của cái vị này là báo đời, làm cho vị này không muốn hộ niệm nữa. Thì có một người trong ban hộ niệm đó email thôi, hỏi gì không giờ trả lời không cần suy nghĩ, chứ vị niệm Phật cho người ta 3 tuần này mà sau cùng cái người đó sợ ban hộ niệm, cũng có thể chưa bị nói đúng, mà cũng có thể coi chừng người bệnh sợ cái ban hộ niệm, chứ không phải là sợ ông già trái chủ. Tại vì trong cái lời thơ đó người ta nói chúng tôi cũng ngày đêm tới hộ niệm cho bà cụ, đem cơm đem nước tới năm tại nhà bà cụ để hộ niệm 24/24. Tôi nghe cái câu này tôi nói xong rồi đúng là như vậy rồi, chưa bị hộ niệm cho người ta 24/24 không? Dạ chúng tôi hộ niệm 24/24. Tôi nói chư vị là người khỏe mạnh đúng không, chư vị chia làm 3-4 ca một ngày, ca thứ nhất là cái ban thứ nhất tới hộ niệm, hộ niệm xong rồi hồi hướng công đức xong là ra nghỉ, ban thứ hai tới tiếp tục hộ niệm xong hồi hướng công đức xong rồi nghỉ, ban thứ ba tới tiếp hộ niệm. Quý vị khỏe như vậy mà quý vị chia ca ra 1 ca 2 tiếng đồng hồ hộ niệm xong quý vị đi nghỉ, Trong khi người bệnh sắp chết mà quý vị bắt người ta phải mở mắt ra mà hồi niệm chư vị 24/24, làm sao mà chịu cho nổi? Người đó chịu 3 tuần, cho tôi nhiều khi chỉ 3 ngày tôi lên. Thất kinh hồn vía rồi. Nhiều khi có chừng người bệnh đang sợ cái ban hồi niệm đó, chứ không phải là sợ oan gia trái chủ đâu. Xin thưa, có những cái mà có trở ngại, nó vô tình, mình không hay, mình cứ nghe không kỹ, cứ tưởng là điều hộ niệm 24/24, thế là cứ tiếp tục làm. Mà tôi cũng từng gặp cái người điểm, nhất là anh chủ anh tiếp tập dùng cái bàn điểm của cái bà cậu cá mũi đó, người con gái cứ mẹ. Tại vì thực ra người ta nhờ tôi làm dùng mà tôi bận quá đi, tôi mới coi tới. Mà lúc đó thì tôi đã đi Âu Châu rồi, chứ như ở nhà tôi cán ngăn. Mà cái những cái đó thực ra nó không đúng mấy đâu. À, mẹ, niệm Phật, mẹ. Nói như vậy. Nhiều khi, những cái đó thì khi người ta nghe như vậy tôi bắt chước. Bà cổ mệt quá đi, muốn âm thầm niệm Phật đó. Tại bà cổ niệm Phật dữ lắm, cứ mẹ nói cái để quay phim đó. Cái đó cũng là cái sơ suất. Chúng ta không được làm như vậy. Tốt nhất là gì? Chúng ta thí dụ một ngày niệm 2 tiếng đồng hồ, lựa cái giờ nào mà cái người đã tỉnh đáng nhất, thoải mái mà nhất, mình liên lạc với người nhà mà mình tới hộ niệm 2 tiếng xong rồi mình giao cho người nhà chăm sóc 3-4 tiếng, 5-6 tiếng gì đó, rồi mình tới mình hộ niệm thêm 2 tiếng nữa. Cái người nhà có một người thôi, người ta ở bên cạnh, người ta quạt, ta mới mới lại lên, người ta bóp tay bóp chân, rồi người ta coi thử có thay áo thay quần gì không, có trở ngại gì không, đó cũng là hộ niệm luôn. Dặn người nhà niệm luôn luôn là niệm Phật. Lỡ mà người mẹ quý vị có cái gì là phải thông báo cho chúng tôi biết liền, luôn luôn nhắc nhở bà cụ niệm Phật. Bà cụ niệm Phật xong rồi thì khi bà cụ ngủ, quý vị cứ ở ngồi chung quanh niệm thầm thầm cầu Phật gia trì để cho bà cụ nghỉ một chút cho khỏe chứ. Rồi đi tuần sau mà thấy mệt quá, mình tăng thời gian lên, thay vì niệm một ngày 2 tiếng hồ, mình tăng lên thành 4 tiếng hồ, sáng một ca, chiều một ca. Nếu mà thí dụ bà cụ đưa đến cái chỗ mình thấy rõ rệt là đang gọi là hấp hối, lúc mà hấp hối đó nhất định là 24/24 đó. Hấp hối mình biết liền, chứ vì ở đây hồi niệm 2-3 lần là biết liền, hấp hối liền. Hấp hối thì người ta ngủ không được đâu, nó ngột quá người ta ngủ không được đâu. Hấp hối tức là người ta ngột, tức là cái đường hô hấp người ta đã chuẩn bị ngưng đi. Mà chuẩn bị ngưng tức là họ ngột. Họ ngột thường thường họ phải mở cái miệng lớn ra để mà họ thở. Đó là cái phản xạ tự nhiên. Lúc đó bây giờ cứ biết người ta ngủ, ngủ cũng không được đâu. Lúc đó là lúc phải hồi 24/24 như người ta cầu Phật gia trì. Những cái lúc đó là lúc cần cái sự mà thành tâm tối đa của gia đình người bệnh. Nói gia đình người bệnh quỳ xuống lại Phật, dành một cái không gian nào nhỏ nhỏ để cho gia đình lại Phật. Hãy lại Phật đi, cầu tam bảo gia trì. Và người hộ niệm còn phải có những lời bộ lời cụ vừa, lời điều giải oan gia trái chủ. Thì ngày mai chúng ta nói thêm về chút điều giải oan gia trái chủ, tại thời gian thì ngắn quá không có thể nào khai thác hết đâu. Và chúng ta hộ niệm cho người bệnh lâu lâu phải khai thị, phải thiết là chậm để cho người bệnh nghe từng lời nói một. Tại vì nếu mà chúng ta nói nhanh quá người bệnh nghe cũng không được đâu. Và thường thường những lúc đó là hộ niệm đừng có nên theo âm điệu làm chi, mà theo tiếng trong tréo rõ ràng để cho người bệnh ta nghe cho được. Thì trong cái giai đoạn hấp đó, xin chư vị hãy áp dụng cái phương thức. Một là niệm như thế này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lấy cái hơi thở của họ mà niệm. Có nhiều người thấy chưa? A Di Đà Phật, mình niệm như vậy. Cứ ở chỗ cái hơi thở ra mình A Di Đà Phật. Hay nhất là cái cách này. Còn một cách nữa có thể như vậy, tại người ta hô hấp nhanh quá cứ thì mình cứ A Di Đà Phật thì người ta mới nghe được đấy. Nhờ đó mà người ta nương theo cái sức niệm của mình mà người ta niệm theo. Có một lần cũng là ở Việt Nam, Có một người rất là có vẻ lịch lãm về hộ niệm, cũng có từng viết sách viết báo gì về hộ niệm. Đây là một sự thật. Thì vị đó đang hộ niệm cho một người đó, thì nghe gì ông về Việt Nam. Thì về như vậy là vị đó sang sớm lắm, cho người lên tận vị trường đó luôn. Thế thì mình đi về thì gửi hành lý cho mấy đêm mình đem về nhà, mình đi thẳng tới chỗ đó hộ niệm luôn. Khi tới đó hộ niệm thì ông mới thấy một cái sự việc ngỡ ngàng là người bệnh đó đã chết rồi. Dưới đầu giường thì ba người con trong gia đình ôm cái thành giường chạy khóc thút thít thút thít. Hai người nữa thì cầm cái tay cứ bóp bóp cái tay cha như này mà khóc: cha ơi, nỡ nào cha bỏ cha đi. Trong khi đó thì cái người hộ niệm đó, một người thì cầm cái khách A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn người đó thì cầm cái mỏ A Di Đà Phật, cái mỏ cũng đánh luôn. Trời ơi, người dân thấy một sự số quá ư là đáng kể. Lúc đó làm sao mà người bệnh đó người ta nghe được cái tiếng niệm nhanh như vậy, mà trong pháp hộ niệm kiên cử cái tiếng gõ mỏ mà cũng gõ mỏ. Đó là rõ ràng tại vì nghiên cứu sơ sơ rồi ứng dụng là nào, không áp dụng gì hết trơn. Tôi tới đó đấy, A Di Đà Phật, xin cho một chút ekip. Tôi mời ba cái người con, năm người con dạy, chưa bị ra rửa mặt đi, rửa mặt cho đàng hoàng đi. Chưa bị làm vậy là cha của chư vị bị khổ rồi, chư vị hãy đến đây quỳ xuống đi, sám hối đi. Tôi biểu người con đã sám hối để gì? Để khai thị cho người cha luôn. Chư vị hãy nghe tôi nói sao. Nói vậy, nói cha ơi, con đã sai rồi, con khóc, con níu kéo cha lại. Cha vì tình trạng này có thể cha bị đọa lạc, con bây giờ xin sám hối. Nếu mà cha thương con, mau mau niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương, con bây giờ không khóc nữa, con không nhìn tay cha nữa, con niệm A Di Đà Phật với cha, cha hãy niệm theo con. Nói người con đó khai thị cho người cha đi. Có như vậy người ta mới ra đi được chứ. Và tôi nói với lý ban hộ niệm: xin chư vị cho tôi xin cái mỏ đi, xin cái chuông đi, không nên dùng cái này, không tốt. Khi mà quý vị cộng tu với nhau mới làm được, còn cái này không làm. Bây giờ hãy niệm A Di Đà Phật rõ ràng. Tôi niệm cũng được mấy tiếng đó, rồi tôi đi về, tôi nói giao lại chư vị cứ vậy mà làm, đừng nên làm khác nữa. Trong cuộc đó vãng sanh không tôi không biết, tại vì đã bị trở ngại rồi, cho nên giờ đã hết rồi. Mong chư vị hiểu cho chỗ này, mình nghe một mình hiểu tới 10, 15 ra, để mà sau này mình đi hộ niệm cho người ta. Muốn hiểu được không có cái gì khác hết, mong chư vị hãy coi những cái tài liệu về hộ niệm cho nhiều, và nhất là những cái lời khai thị của ngài Tịnh Không, những cái cuốn sách như là Sức Chung Tu Tri, những cái phương pháp quy tắc trợ niệm và pháp ngữ khai thị lúc lâm chung. Và dự âm cũng có thấy mấy đem tất cả những cái đề tài hộ niệm đó nối thành những cuốn băng gọi là những tọa đàm. Nói chung bây giờ dự âm nói đến còn mấy trăm cuộc tọa đàm đều chung quanh cái phương pháp hộ niệm hết. Bất cứ một cuộc tọa đàm nào dự âm cũng nói đề tài hết. Để chi? Để một người nào may mắn chọn được một cái ráng nghe đi, rõ ràng đơn giản cụ thể, không có cái gì là cao siêu cả, mà dự âm chỉ nói thắng vào làm sao cứu chữa được người bệnh, cứu chữa được cái người thay gì họ với tung nghiệp thọ báo. Bây giờ họ phát đại nguyện ra đi, nguyện vãng sanh Tây Phương, họ tùng nguyện mà đi về Tây Phương. Đó là cái nhiệm vụ của ban hộ niệm chúng ta. Mong chư vị thành khẩn mà làm đi để chúng ta cứu người. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà.